Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 12 tháng 5, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ truyền chức linh mục do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô và buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Những chứng nhân can đảm bênh vực bảo vệ phẩm giá và quyền của người tị nạn tại Mexico. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Đức Cha Luigi Martella về chàng thủy thủ và tình yêu chàng dành cho vợ con cùng cuốn phúc âm. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm qua là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi. Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho ơn gọi, thăng tiến ơn gọi linh mục tu sĩ cũng như trợ giúp các chủ chăn sống tốt lành. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói, anh chị em thân mến, trong Chúa Nhật thứ tư mùa phục sinh, Thánh Gioan giới thiệu với chúng ta hình ảnh của Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Khi chiêm ngưỡng trang này của Phúc Âm, chúng ta có thể hiểu kiểu tương quan mà Chúa Giêsu có đối với các môn đệ người, một tương quan dựa trên lòng hiền dịu, tình yêu thương, hiểu biết nhau và dựa trên lời hứa của một ơn không thể đo lường được, lời hứa ban cuộc sống dồi dào. Chúa Giêsu nói, ta đến để chúng có sự sống và sống dồi dào. Tương quan đó là mô thức của các liên hệ giữa các Kitô hữu với nhau, và của các liên hệ giữa con người với nhau. Ngày nay cũng như vào thời Chúa Giêsu, có nhiều người tự đề nghị mình như là chủ chăn của cuộc sống chúng ta, nhưng chỉ có Chúa Phục Sinh là mục tử đích thật duy nhất, là đấng ban cho chúng ta sự sống tràn đầy. Tôi mời gọi tất cả mọi người tin tưởng nơi Chúa là đấng hướng dẫn chúng ta, người không chỉ hướng dẫn mà còn đồng hành và tiến bước với chúng ta nữa. Chúng ta hãy lắng nghe lời người với tâm trí rộng mở để dưỡng nuôi đức tin của chúng ta, để soi sáng lương tâm chúng ta và đi theo các giáo huấn của tin mừng. Rồi Đức Thánh Cha xin tín hữu cầu nguyện cho hàng giáo sĩ như sau.
In questa domenica preghiamo per i pastori della Chiesa, per tutti i vescovi, compreso il vescovo di Roma, per tutti i sacerdoti.
Trong ngày Chúa Nhật này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các chủ chăn, cho tất cả các giám mục, gồm cả giám mục Roma nữa, và cho tất cả các linh mục, cho tất cả. Cách thức đặc biệt chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân linh mục của giáo phận Roma mà tôi vừa mới truyền chức cho trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Xin gửi một lời chào tới 13 linh mục. Xin Chúa giúp chúng ta luôn trung thành với Thầy Giêsu và là những người hướng đạo khôn ngoan, được soi sáng của dân Chúa, được phó thác cho chúng ta. Tôi cũng xin anh chị em giúp chúng tôi là các mục tử tốt. Có một lần tôi đã đọc được một điều rất hay đẹp, cho biết dân Chúa trợ giúp các giám mục và các linh mục là các chủ chăn tốt như thế nào. Đó là bút tích của Thánh Cesario Thành Agle, một trong các giáo phụ trong các thế kỷ đầu của giáo hội. Thánh nhân giải thích dân Chúa phải giúp chủ chăn như thế nào và đưa ra thí dụ này. Khi con bê con đói, thì nó xà vào vú mẹ nó để bú. Nhưng con bỏ cái xem ra không cho con bú ngay, mà giữ sữa lại cho chính mình. Vậy con bê làm gì? Nó cứ dí mõm nó vào vú mẹ để nún sữa. Đây là hình ảnh thật đẹp. Thánh nhân nói, anh chị em cũng phải làm như vậy với các chủ chăn, hãy luôn luôn gõ vào cửa của các ngài, gõ vào con tim của các ngài, để các ngài cho anh chị em sữa giáo lý, sữa ơn thánh và sữa của sự hướng dẫn. Tôi xin anh chị em hãy quấy rầy các chủ chăn, quấy rầy tất cả chúng tôi là các chủ chăn, để chúng tôi có thể ban cho anh chị em sữa của ơn thánh, của giáo lý và sự hướng dẫn. Hãy quấy rầy, hãy nhớ tới hình ảnh đẹp đẽ này của con bê con, quấy rầy mẹ nó thế nào để mẹ nó cho nó bú sữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, noi gương Chúa Giêsu, mỗi chủ chăn đôi khi đi trước để chỉ đường và nâng đỡ niềm hy vọng của dân Chúa. Đôi lần mục tử phải đi trước, những lần khác phải đi ở giữa, với tất cả sự gần gũi đơn sơ và lòng thương xót, và trong vài hoàn cảnh phải bước đi đằng sau dân Chúa để trợ giúp những ai ở lại đằng sau. Ước chi tất cả mọi chủ chăn được như thế. Nhưng anh chị em phải quấy rầy các chủ chăn để các vị trao ban sự hướng dẫn giáo lý và ơn thánh cho anh chị em. Trong Chúa Nhật ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi này, trong sứ điệp năm nay tôi đã nhắc rằng mỗi một ơn gọi đòi hỏi phải ra khỏi chính mình để tập trung cuộc sống vào Chúa Kitô và tin mừng của người. Vì thế lời mời gọi theo Chúa Giêsu cũng đồng thời hứng khởi và dấn thân. Để thực hiện nó cần phải bước sâu vào tình bạn với Chúa để có thể sống nhờ người và cho người. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu như sau.
Preghiamo perché in questo tempo tanti giovani sentano la voce del Signore.
Chúng ta hãy cầu nguyện để cả ngày nay nữa có nhiều người trẻ nghe tiếng Chúa, luôn có nguy cơ bị bóp nghẹt bởi biết bao nhiêu tiếng nói khác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giới trẻ, biết đâu trong quảng trường này có ai đó nghe tiếng Chúa gọi làm linh mục. Chúng ta hãy cầu nguyện cho bạn trẻ đó, nếu họ ở đây, và cho tất cả mọi người trẻ được mời gọi. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Regina Celi, letare, alleluia.
Qui quam verusti portare,
alleluia. Resurrexit, sicudixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
Qui surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau, đặc biệt là phong trào tân dự tòng trong ngày Chúa Nhật này, loan báo Chúa Giêsu phục sinh, tại 100 quảng trường ở Roma và trong biết bao nhiêu thành phố khác trên thế giới. Xin Chúa ban cho anh chị em niềm vui của tin mừng, anh chị em giỏi lắm, cứ tiến bước như thế. Đức Thánh Cha cũng đã chào các bạn trẻ mới rước lễ lần đầu và mới chịu phép thêm sức. Đặc biệt Ngài đã chào và chúc mừng các bà mẹ trong ngày Chúa Nhật hiền mẫu. Ngài nói, hôm nay tôi mời anh chị em hãy nhớ tới các bà mẹ và cầu nguyện cho tất cả mọi người mẹ. Chúng ta hãy chào các bà mẹ, chúng ta hãy phó thác các bà cho mẹ Chúa Giêsu, các bà mẹ của chúng ta và tất cả mọi bà mẹ. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ, và Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc một kinh kính mừng cầu cho các bà mẹ. Rồi Ngài nói, xin chào các bà mẹ, một lời chào nồng nhiệt. Trước đó vào lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 13 phó tế, gồm 5 thầy người Ý, 1 thầy người Đức, 1 thầy người Venezuela, 1 thầy Chile, 1 thầy Ecuador, 1 thầy Brazil, 1 thầy Nam Hàn, 1 thầy Pakistan và 1 thầy Việt Nam là thầy Phaolô Nguyễn Thiên Tạo thuộc giáo phận Vinh. Cùng tham dự thánh lễ với 10.000 tín hữu có thân nhân của các tiến chức, nhân viên tòa đại sứ, từ Việt Nam có mấy linh mục thuộc giáo phận Vinh. Giảng trong thánh lễ truyền chức, Đức Thánh Cha đã xin các tiến chức đừng bao giờ mệt mỏi thương xót, nhưng luôn có khả năng tha thứ. các linh mục không phải là chủ nhân của giáo lý, nhưng là những người trung thành với giáo lý của Chúa. Ngài năn nỉ các tân linh mục và nói, ở đây cha muốn dừng lại và xin các con, vì tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, đừng bao giờ mệt mỏi thương xót. Các con hãy có khả năng tha thứ như Chúa, là đấng không đến để lên án, nhưng để tha thứ. Các con hãy thương xót thật nhiều, và nếu có áy náy vì là những linh mục quá tha thứ, thì hãy nhớ đến vị linh mục thánh kia, đến trước nhà tạm và thưa với Chúa, lạy Chúa xin tha thứ cho con nếu con đã tha thứ nhiều quá. Nhưng mà chính Chúa đã nêu gương xấu cho con đấy chứ. Cha nói thật với các con, cha đau lòng lắm khi thấy giáo dân không đến xưng tội vì họ bị quất bằng gậy, bị la mắng trong tòa giải tội, thật là xấu. Họ đã cảm thấy cửa nhà thờ đóng sầm trước mặt họ. Cha xin các con chớ làm như vậy. Thương xót, thương xót. Mục tử nhân lành vào qua cửa và cửa của lòng thương xót là các vết thương của Chúa. Nếu các con không bước vào chức thừa tác của các con qua các vết thương của Chúa, thì các con sẽ không phải là các mục tử tốt lành. Các linh mục phải là những người rao giảng tin mừng, chủ chăn của dân Thiên Chúa, chủ sự các hoạt động phụng tự, đặc biệt là cử hành hiến tế của Chúa Giêsu, dạy dỗ giáo lý. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tiến chức, giáo lý của các con hãy là lương thực cho dân Chúa, giáo lý của Chúa chứ không phải của các con, và các con phải trung thành. Đối với tín hữu, các con hãy là niềm vui và sự đỡ nâng của Chúa Kitô, là hương thơm cuộc sống của các con. Bởi vì với lời nói và gương sống, các con xây nhà của Thiên Chúa là giáo hội. Hãy kiên trì đọc và suy niệm Thánh Kinh, hãy dạy điều đã học trong đức tin và sống điều mình dạy, hiệp thông con thảo với giám mục và hiệp nhất các tín hữu trong một gia đình duy nhất và dẫn đưa họ tới với Thiên Chúa Cha qua Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Hãy luôn có trước mắt gương của vị mục tử nhân lành, tới không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và cứu vớt những gì đã hư mất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết tựa đề Những chứng nhân can đảm bênh vực bảo vệ phẩm giá và quyền của người tị nạn tại Mexico.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ nhiều thập niên qua, Mexico là trạm dừng chân của dân nghèo các nước châu Mỹ Latin tìm đường qua Hoa Kỳ. Số người này là cả một đạo binh ngày càng gia tăng, mà không ai biết chính xác là bao nhiêu, vì đã không bao giờ có các thống kê chính thức. Và người ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện làm thống kê. Rất thường khi những con người khốn khổ này không biết và không ý thức được các hiểm nguy luôn rình chờ họ trên con đường tìm thoát cảnh bần cùng, đi tìm một chân trời sống tốt đẹp hơn. Dọc con đường đi tìm cuộc sống mới này, có các băng đảng tội phạm, buôn bán ma túy, buôn người, buôn cơ phận người, khai thác tình dục, buôn bán mại dâm và khai thác lao động. Trên con đường đi tìm đất hứa Hoa Kỳ, hàng ngàn người dân các nước châu Mỹ Latin, nam giới, phụ nữ, người trẻ và trẻ em đã trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm này. Chúng bắt cóc để đòi tiền chuộc hay đòi các số tiền khổng lồ để đưa họ từ đất nước quê hương họ sang Hoa Kỳ. Hàng năm số tiền làm ăn được trên mạng sống và da thịt của những người di cư này lên tới 50 triệu Mỹ Kim. Mọi thành phần tham dự đều kiếm trác được ít nhiều từ đám di cư béo bở đó, kể cả các giới chức chính quyền Mexico đồng lõa với các tổ chức tội phạm. Và con số các nạn nhân bị chết hay mất tích lên tới hàng ngàn hay hàng chục ngàn, không ai biết rõ được, và cũng không thể cung cấp con số chính xác. Tuy nhiên bên cạnh các anh chị em khốn khổ này, cũng có những người can đảm đương đầu với các đe dọa, kể cả cái chết, để bênh vực phẩm giá, cũng như các quyền lợi của họ và trợ giúp họ. Cách thức thông thường nhất là các nhà trọ và trung tâm tiếp đón. Các anh chị em này cũng biết các nguy hiểm chờ đón mình, nhưng không có gì có thể ngăn cản họ trợ giúp tha nhân. Ngày 1 tháng 4 vừa qua, noi gương Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm người tị nạn tại đảo Lampedusa. Các giám mục Hoa Kỳ đã hành hương tới Nogales trong bang Arizona, giáp giới với Mexico, để dâng thánh lễ tưởng niệm tất cả các nạn nhân di cư bị chết từ năm 1998 đến nay, và để nhấn mạnh sự cần thiết cải tổ hệ thống di cư tại Hoa Kỳ.
Nogales là vùng bị cắt làm hai bởi bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Một phần của vùng này nằm bên Arizona, phần kia nằm trong vùng Sonora của Mexico. Chính từ đây mỗi ngày có hàng chục người Mexico tìm cách lén lút sang Hoa Kỳ. Thánh lễ nhằm tưởng niệm hơn 6.000 người di cư Honduras, El Salvador, Guatemala và Mexico đã chết trong sa mạc vì muốn vượt biên qua Hoa Kỳ để trốn chạy cuộc sống nghèo khó và bạo lực trên quê hương họ. Các giám mục Hoa Kỳ đã mạnh mẽ tố cáo sự thờ ơ đối với tệ nạn này. Các vị khẳng định rằng không biết tới nỗi khổ đau và các người di cư bị chết là một sự xấu hổ cho cả nước. Buổi lễ tưởng niệm này nhắm mục đích lôi kéo sự chú ý của mọi người đối với các hậu quả nhân bản của một hệ thống di cư suy sụp như hệ thống hiện nay của Hoa Kỳ, cũng như nhấn mạnh sự kiện cần phải thông qua dự luật cải tổ về di cư của Tổng thống Obama cho phép hợp thức hóa khoảng 11 triệu người di cư bất hợp pháp hiện đang sống trên đất Hoa Kỳ. Luật này vẫn bị ngăn chặn bởi phe chống đối thuộc Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã hơn một lần bày tỏ lập trường. Làn sóng di cư vẫn tiếp tục vì các anh chị em đến từ châu Mỹ Latin trốn chạy các tình trạng bạo lực tột độ, và đối với họ, các bạo lực mà họ gặp phải tại Mexico cũng như các nguy hiểm tìm thấy trong việc vượt qua bức tường biên giới không là gì cả. Họ không có lý do nào để trở lại đằng sau. Trong rất nhiều trường hợp, bên cạnh tình trạng bạo lực là cảnh nghèo nàn tuyệt đối, nhất là đối với những người đến từ Honduras, là một nước có tình trạng kinh tế ngày càng tồi tệ, đặc biệt sau vụ đảo chánh. Tại Nogales cũng như tại nhiều nơi khác, mỗi ngày người ta đều tìm thấy tử thi của các người di cư và càng ngày càng có nhiều trẻ em vị thành niên. Con số các trẻ em vị thành niên di cư không có người lớn đi kèm cũng càng ngày càng gia tăng trong vùng biên giới. Con số này đang gia tăng tại miền Bắc Mexico và các em đến từ các nước Trung Mỹ Latin. Nghiêm trọng hơn nữa là sự kiện các em đến một mình, không có các tay buôn người dẫn dắt. Các em đi từng nhóm 3-4 em và mới chỉ có 9-10 tuổi cho tới 16-17 tuổi. Và đương nhiên là trên đường đi, các em tìm thấy các hiểm nguy y như các hiểm nguy của người lớn vậy, nghĩa là bị bắt cóc, bị tra tấn, đối với các bé gái thì có nguy cơ lọt vào trong mạng lưới khai thác tình dục. Thế rồi, còn có các em bị bắt ở lại trong các trại được thành lập cho mục đích này, trong khi cha mẹ các em bị gửi trả về nước. Và thế là các em bị tách rời khỏi gia đình, và gia đình các em không biết các em ở đâu và những gì xảy ra cho các em.
Bà Valentina Valfre thuộc tổ chức phi chính quyền Soletere là tổ chức đi tiên phong trong việc bênh vực các quyền của người di cư bên Mexico cho biết, hàng năm có 400.000 người thuộc nhiều nước châu Mỹ Latin vượt biên giới Mexico để sang Hoa Kỳ. Thêm vào đó là hàng chục ngàn người Mexico đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn bên Mỹ. Có nhiều yếu tố khiến cho các chuyên viên lo ngại cho an ninh của họ. Trước hết là hoạt động của các tổ chức tội phạm. Càng ngày chúng càng bắt cóc người di cư một cách chớp nhoáng, trong một ngày hoặc nhiều ngày, có khi từ 50 đến 70 người. Trong các lần bị bắt cóc như thế, họ phải chịu mọi vi phạm, các phụ nữ bị hãm hiếp, nam giới bị tra tấn. Và chúng tìm cách làm tiền bằng cách bắt buộc họ gọi điện thoại cho thân nhân gửi tiền chuộc để được trả tự do. Điều tệ hại nhất là có sự đồng lõa của chính quyền địa phương, bắt đầu từ chính những nhân viên của văn phòng di cư cho tới các cảnh sát và các binh sĩ có trách nhiệm trong các vụ bắt cóc, vì họ đồng ý và ăn chia với các tổ chức tội phạm. Các nhân viên này báo cho các nhóm tội phạm biết sự hiện diện của người di cư để chúng có thể bắt cóc họ. Trong số những người liều mình bênh vực và trợ giúp người di cư có tu hình Tomás González Castillo, dòng Francisco. Thầy hoạt động trong vùng Tenosique, gần biên giới Guatemala và được gọi là Thầy Bão Tố. Đây là một trong những vùng nguy hiểm nhất và là trạm dừng chân đầu tiên tại Mexico đối với các anh chị em thuộc các nước Nam và Trung Châu Mỹ Latin hướng tới Hoa Kỳ. Đây là một lộ trình do tổ chức Zetas kiểm soát. Từ nhiều năm nay, thầy Thomas đã mạnh mẽ tố cáo các vụ bắt cóc, tống tiền, buôn người và đã bị đe dọa giết nhiều lần, nhưng thầy vẫn tiếp tục trợ giúp các anh chị em di cư. Thầy cho biết con số người di cư không giảm bớt, trái lại còn gia tăng trong toàn vùng. Hiện nay có nhiều người tới từ các nước vùng Trung Châu Mỹ Latin như Honduras và El Salvador. Họ xin tị nạn bên Mexico vì tình hình bạo lực rất mạnh trên quê hương của họ. Có các trẻ em trai gái và người trẻ ra đi một mình, và con số trẻ vị thành niên gia tăng rất nhiều. Có cả các phụ nữ nữa, và đương nhiên họ là các nạn nhân dễ bị thương tích nhất của bạo lực tại Mexico. Một phụ nữ có thể bị hãm hiếp nhiều lần trong suốt lộ trình di cư. Nếu là trẻ em vị thành niên, nhất là bé gái, thì có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn người và bị bắt làm việc hay trở thành nô lệ tình dục hoặc bị khai thác cho bất cứ công việc nào khác.
Nữ tu Leticia Gutierrez dòng Scalabrini cũng đã trở thành điểm tham chiếu cho các người di cư và là người bênh vực các quyền của họ. Chị đã dấn thân xây được 66 nơi trú ẩn mới cho họ. Mỗi cố gắng của chị đều nhằm tạo ra và củng cố một mạng lưới của những người bênh vực các quyền con người của người di cư bên Mexico. Theo chị, có giải pháp cho vấn đề này. Trước hết, các chính quyền phải đương đầu với vấn đề của người di cư trong các cách thế khác nhau. Nếu có một sự di chuyển hàng hóa tự do trong thương mại, thì cũng có một sự di chuyển tự do đối với con người. Điều này có thể được vì các người di cư phải bỏ quê hương do nghèo đói, bần cùng và ít cơ may phát triển đối với tương lai. Các chính quyền phải lo lắng cho vấn đề di cư một cách khác nhau. Không thể tiếp tục giết người di cư được và mang trên vai gánh nặng lương tâm liên quan tới cái chết của họ ngày càng nhiều hơn. Mỗi ngày đều có người chết vì chính sách hạn chế nhận người di cư. Hiện nay có sự đàn áp trong các đường lối chính trị liên quan tới di cư trên bình diện toàn cầu. Chúng ta trông thấy điều này bên Âu Châu, tại Hoa Kỳ. Chẳng hạn có hai điều kiện của việc cải tổ di cư bên Hoa Kỳ. Thứ nhất là nới rộng bức tường an ninh do chính phủ Hoa Kỳ xây dọc biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ. Thứ hai, gia tăng hàng ngàn cảnh sát biên phòng. Nhưng đây là một sự thụt lùi. Cần có một giải pháp toàn diện, rõ ràng. Chị Leticia cho biết đã bị các tổ chức tội phạm đe dọa giết nhiều lần, giống như thầy Thomas. Những người bảo vệ quyền của các anh chị em di cư không phải là các anh hùng hay siêu nhân, mà chỉ là người bình thường, thực tế, đã quyết định hiến dâng đời mình cho việc bênh vực những nạn nhân yếu đuối cần được trợ giúp, vì trông thấy nơi họ Chúa Giê-xu đau khổ và để không phản bội nhân loại. Do đó, họ tiến tới và muốn hiến mạng sống cho các anh chị em di cư. Chị nói, dĩ nhiên đó là việc khó khăn và chúng tôi cũng sợ hãi vì chúng tôi cũng là người. Có mệt nhọc, khóc than, nước mắt và máu, nhưng chúng tôi phải tiến tới vì Chúa Kitô và vì tình bác ái. Chúng tôi tiến tới vì muốn sự công bằng. Chúng tôi muốn truy nã những kẻ đang gây ra thiệt hại trong chính quyền và những kẻ cho phép các bất công và khổ đau này xảy ra. Khi nhìn thấy người khác bị ám sát, chúng tôi không để bạn khoanh tay làm ngơ. Tất cả những người dấn thân bênh vực và che chở các người di cư, hành động vì đức tin và vì tình huynh đệ. Chúng tôi không thể để cho các anh chị em di cư bị giết và để cho mình bị bịt miệng. Chúng tôi không thể tiếp tục chịu đựng họ giết nhân loại nơi các anh chị em di cư này.
Vừa rồi là bài viết về những chứng nhân can đảm bênh vực bảo vệ phẩm giá và quyền của người tị nạn tại Mexico. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Tuần qua có một sinh hoạt quan trọng về đại kết tại thủ đô giáo hội, đó là cuộc viếng thăm của Đức Tổng Thượng Phụ Karekin II, vị thủ lãnh tối cao thứ 132 của giáo hội Armeni Tông Truyền từ 15 năm nay. Giáo hội này được Thánh Gregorio vị soi sáng thành lập cách đây hơn 1.700 năm và hiện có khoảng 6 triệu tín hữu, bao gồm hai tòa Tổng Thượng Phụ và hai tòa Thượng Phụ ở Jerusalem và Constantinople thuộc tòa Tổng Thượng Phụ Echmiadzin ở Cộng hòa Armenia về những vấn đề tinh thần. Sáng thứ Năm, mùng 8 tháng 5, Đức Tổng Thượng Phụ và phái đoàn đã gặp Đức Thánh Cha Francisco. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến bao đau khổ mà giáo hội và dân tộc Armenia đã phải chịu qua dòng lịch sử, và Ngài khẳng định rằng, những đau khổ mà các tín hữu Kitô đã chịu trong những thập niên gần đây đã mang lại một sự đóng góp duy nhất và vô giá cho chính nghĩa hiệp nhất các môn đệ của Chúa Kitô. Như trong giáo hội xưa kia, máu các vị tử đạo đã trở thành hạt giống sinh ra các tín hữu mới. Ngày nay, máu của nhiều Kitô hữu cũng trở thành hạt giống hiệp nhất. Phong trào đại kết qua đau khổ và tử đạo là một lời nhắc nhở mạnh mẽ. Hãy tiến bước theo con đường hòa giải giữa các giáo hội với quyết tâm và tín thác nơi hoạt động của Chúa Thánh Linh. Chúng ta có nghĩa vụ phải đi theo con đường huynh đệ ấy cũng vì lòng biết ơn phải có đối với sự đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta. Sự đau khổ cứu độ vì được kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Tổng Thượng Phụ Karekin II vì đã tích cực nâng đỡ cuộc đối thoại đại kết, đặc biệt là công việc của Ủy ban chung đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương, và vì đã đóng góp phần quan trọng do các đại diện của Tòa Tổng Thượng Phụ Giáo hội Armeni Tông Truyền. Sau cuộc trao đổi diễn văn tại buổi gặp gỡ đến phần trao đổi quà tặng, và Đức Thánh Cha cũng như Đức Tổng Thượng Phụ cùng hai phái đoàn đã cầu nguyện chung tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc tại Dinh Tông Tòa.
Sáng thứ Hai ngày 5 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ giáo hội tại Burundi bên Phi Châu tiếp tục cổ võ hòa giải trước tình trạng quá nhiều khi nhân dân nước này bị chia rẽ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài huấn dụ trao cho 10 giám mục thuộc 8 giáo phận tại nước Burundi, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ám chỉ đến cuộc xung đột đẫm máu giữa hai bộ tộc Tutsi và Hutu, Đức Thánh Cha viết, đất nước anh em trong quá khứ gần đây đã trải qua những xung đột kinh khủng và dân tộc Burundi quá nhiều khi còn bị chia rẽ với những vết thương sâu đậm chưa được hàn gắn. Chỉ có một sự hoán cải tâm hồn chân thực, trở về cùng phúc âm mới có thể làm cho con người hướng chiều về tình yêu thương huynh đệ và tha thứ. Vì tùy theo mức độ Thiên Chúa ngự trị giữa chúng ta mà đời sống xã hội mới có một không gian huynh đệ, công lý và hòa bình phẩm giá cho tất cả mọi người. Vì thế, việc trao giảng tin mừng theo chiều sâu vẫn là quan tâm số một của anh em. Đi vào chi tiết hơn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các linh mục là những chứng nhân đầu tiên được mời gọi sống sự hoán cải chân thực như thế. Ngài khuyến khích các giám mục đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo các chủng sinh mà Chúa ban dồi dào cho giáo hội tại Burundi và chủng viện thứ tư vừa được khánh thành tại đây.
Đức Thánh Cha viết, trong sứ vụ linh mục không thể có sự trội vượt của khía cạnh quản trị hành chánh trên khía cạnh mục vụ và không thể có một sự bí tích hóa mà không có một hình thức tin mừng hóa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ơn gọi ngày nay thật là mong manh và người trẻ cần được quan tâm tháp tùng trong hành trình ơn gọi của họ. Họ phải được những nhà đào tạo linh mục thực là những gương sống về niềm vui và sự trọn lành linh mục, biết gần gũi các chủng sinh, chia sẻ cuộc sống của họ, thực sự biết lắng nghe họ để có thể hướng dẫn họ tốt đẹp hơn. Chỉ như thế mới có thể phân định đúng đắn và tránh được những sai lầm. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục đào sâu việc huấn luyện giáo dân và đặc biệt là củng cố sự cộng tác của giáo dân qua các phong trào và hội đoàn với các công tác xã hội. Ngài viết, nếu không ngừng tăng cường sự cộng tác quý giá và không thể thiếu được giữa các lực lượng khác nhau trong giáo hội, với tinh thần liên đới và chia sẻ, làm sao để dân Chúa nói chung tại Burundi là nhà truyền giáo? Burundi chỉ rộng gần 28.000 cây số vuông với 8.750.000 dân cư, trong đó 81% là người Hutu và 16% thuộc bộ tộc Tutsi. 67% dân số là tín hữu Công giáo, tương đương với gần 6 triệu người. Cuộc nội chiến giữa người Tutsi và Hutu đã xảy ra hồi năm 1996 và Đức Tổng giám mục Joachim Ruhuna của Tổng giáo phận Gitega bị giết.
Hôm thứ Ba, ngày 6 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, tuyên bố rằng trong hơn 10 năm qua, Giáo hội Công giáo đã quyết tâm phòng ngừa một cách có hệ thống và hữu hiệu chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em và trợ giúp đề ra. Đức Tổng giám mục cho biết trong khoảng thời gian 10 năm, từ năm 2004 đến năm 2013, Bộ Giáo lý Đức tin đã nhận được những lời tố cáo đáng tin chống lại 3.420 linh mục lạm dụng tính dục. Hầu hết những vụ bị tố cáo đã xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 1998. Nhiều linh mục đã hoặc đang bị các tòa án dân sự phạt tù vì những tội ác đã phạm. Trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2013, Tòa Thánh đã trục xuất 848 linh mục khỏi hàng giáo sĩ sau khi xác nhận những lời tố cáo chống đương sự là đúng sự thật. Trong 2.572 trường hợp khác, phần lớn là có liên hệ tới những linh mục già nua, các đương sự bị bó buộc không được tiếp xúc với trẻ em và phải sống đời ẩn dật trong kinh nguyện và thống hối. Ủy ban chống tra tấn đã nói đến việc bồi thường cho các nạn nhân tra tấn và hỏi Đức Tổng giám mục Tomasi xem Giáo hội Công giáo đã bồi thường bao nhiêu cho các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Tổng giám mục nói, Tòa Thánh không có con số chung tất cả, nhưng trong các giáo phận và dòng tu tại Hoa Kỳ, số tiền bồi thường cho các nạn nhân từ năm 1950 vào khoảng 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim và có 78 triệu Mỹ Kim được dùng vào việc chữa trị và nâng đỡ tâm lý cho các nạn nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin thuật hầu quý vị chứng từ của Đức cha Luigi Martella về chàng thủy thủ và tình yêu chàng dành cho vợ con cùng cuốn phúc âm.
Đức cha Luigi Martella, 64 tuổi, hiện là giám mục Monfetta ở miền nam nước Ý. Trên một chuyến xe lửa đêm từ giáo phận lên thủ đô Roma để tham dự một hội nghị quan trọng, Đức cha đã gặp một chàng thủy thủ có vợ và ba đứa con gái. Xin nhường lời cho Đức cha Luigi Martella kể lại buổi gặp gỡ và nói về tình yêu chàng thủy thủ dành cho vợ con cùng cuốn phúc âm như sau. Tối hôm ấy, tôi bước lên xe lửa về Roma ở toa hạng nhì. Các toa xe lửa trống trơn, tôi vui mừng cảm thấy thật thoải mái và tự nhủ. Như vậy mình có thể lợi dụng thời gian 8 tiếng đồng hồ trên chuyến xe lửa này để dọn cho xong bài thuyết trình sẽ nói vào ngày hôm sau. Tôi bắt đầu bày ra trên các ghế trống chung quanh các tài liệu cần thiết cho bài viết. Vừa chuẩn bị xong, tôi bỗng thấy cánh cửa hé mở và một khuôn mặt tươi trẻ của một người trạc tuổi 30 xuất hiện. Chàng vui vẻ hỏi ngay, con xin lỗi, ngài có phải là Đức giám mục giáo phận Monfetta không? Tôi chưa kịp gật đầu trả lời thì chàng trai hoan hỷ nói thêm, thật may mắn, con vào ngồi cùng toa với Đức cha. Chúng ta trò chuyện và như thế, thời gian sẽ qua nhanh một cái vèo. Tôi tỏ dấu nghiêm nghị lạnh lùng để ít ra chàng trai hiểu ý và không vào ngồi chung toa với tôi. Nhưng thật vô ích, chàng đâu có thèm để ý đến cái bản mặt bất bình của tôi. Chàng nhanh nhẹn mở toang cánh cửa và đẩy vào trong hai cái vali kềnh càng nặng thật nặng. Tôi đành thu dọn các sách báo rải rác trên ghế ngồi và chỉ còn hy vọng duy nhất là chàng sẽ mệt rồi ngủ thiếp đi. Có thế tôi mới có đủ giờ dọn xong bài thuyết trình. Thế nhưng, hỡi ôi, hy vọng của tôi thật hão huyền. Vừa ngồi yên ắng trên chiếc ghế đối diện với tôi, chàng trai nhanh nhẩu vào ngay câu chuyện. Chàng cho tôi biết chàng là một thủy thủ và chàng đi Livorno để lên tàu vì tàu của chàng đang đậu tại đó. Chàng vừa được 2 ngày phép đặc biệt để bay về nhà tham dự cuộc rước lễ lần đầu của đứa con gái đầu lòng. Vừa nói, chàng vừa lấy cuốn album hình kỷ niệm gia đình ra và khoe với tôi. Vừa khoe, chàng vừa dò xét nét mặt tôi để xem phản ứng của tôi như thế nào. Cả đến chuyện chàng không quên hỏi nhận xét của tôi về sắc đẹp của vợ chàng nữa kìa. Rồi chàng thú nhận với tôi, chàng yêu vợ nồng nàn thấm thiết. Yêu đến độ, nếu có thể được, chàng gọi cho nàng một ngày một lần, ngay cả khi ở xa lắc xa lơ ở bên kia Đại Dương Châu, tận bên Australia. Cuối cùng, chàng quả quyết với tôi. Nhờ con đắm đuối yêu vợ như thế, nên trong những tháng ngày xa cách, mặc cho bao cám dỗ rình chờ và biết bao mời mọc, con vẫn một lòng trung tín với vợ con, và con chưa bao giờ phản bội nàng. Đến đây thì tôi đành thu xếp mọi sách báo, giấy tờ và dành thời giờ nghe chàng thủy thủ. Chàng nói với tôi về đủ mọi đề tài, từ chính trị đến thời trang, từ thể thao đến nhạc rock. Chàng nói thông suốt say sưa với dáng điệu thật đơn sơ tự nhiên và trên khuôn mặt biểu lộ một niềm vui trong sáng. Tôi như bị chàng cuốn hút vào đề tài. Tôi hình dung chàng sinh ra và lớn lên trong khung cảnh của một gia đình công giáo đạo đức nề nếp, sống theo truyền thống và thật hạnh phúc. Vợ chồng yêu thương nhau, con cái thảo kính mẹ cha, anh chị em đùm bọc che chở cho nhau. Đức cha Luigi Martella kể tiếp. Chàng thủy thủ nói với tôi là chàng yêu đời và yêu sống. Chàng chỉ hối tiếc một điều là đã lỡ chọn ngành hàng hải. Thành ra 1 năm 12 tháng, chàng phải xa gia đình đến 8 tháng. Hiện tại, chàng phải tiếp tục nghề này một thời gian để có đủ tiền, trả cái nhà mua trả góp. Sau đó, nếu Chúa muốn và ban cho chàng sức khỏe, thì chàng sẽ đổi nghề để có thể sống yên vui nơi gia đình bên cạnh vợ con. Chàng thủy thủ long lanh đôi mắt ngời sáng và nói với tôi, thưa đức cha, con không tham lam muốn vơ vét thật nhiều tiền của để làm giàu. Không, cuộc sống nay đây mai đó đã tạo cho con nhiều dịp trông thấy tận mắt những hoàn cảnh sống nghèo đói cùng cực của người dân Phi Châu. Vì thế, đối với con, sức khỏe lớn lao và đáng giá hơn tiền của. Con không bao giờ phung phí tiền bạc, nhưng nhất là tình yêu vợ con mới trao cho con niềm hạnh phúc đích thực. Đang lắng nghe chàng thủy thủ tâm sự, tôi tự hỏi bí quyết nào đã giúp một người chồng, người cha trẻ tuổi như thế, có thể sống thật hòa điệu, thì chính chàng tỏ lộ cho tôi chìa khóa hạnh phúc. Chàng nghiêm trang nói, con đọc phúc âm mỗi ngày, trên các chuyến hàng hải, mỗi khi có giờ rảnh, con mở phúc âm và đọc lời Chúa. Thấy tôi tỏ dấu không mấy tin, chàng nói thêm, con biết đức cha chưa tin lời con. Nói xong, chàng đứng lên mở vali và rút ra cuốn sách có hàng chữ Phúc âm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chàng trang trọng đưa tôi xem tờ giấy ghi các lần đọc trọn cuốn Phúc âm. Chẳng hạn, đọc xong lần thứ nhất ngày 3 tháng 10 năm 1980 ở eo biển Gibinterra, nối liền Địa Trung Hải và Đại Dương Châu. Đọc xong lần thứ hai tại vịnh Sydney bên Úc và đọc xong lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vân vân. Đức cha Luigi Martella kết thúc câu chuyện như sau. Nhìn tận mắt cuốn Phúc âm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trên tay chàng thủy thủ trẻ tuổi, tôi hiểu và tin nơi cuộc sống tràn đầy tình yêu của chàng. Chính lời Chúa đã giúp chàng yêu mến Thiên Chúa hết lòng, yêu vợ con nồng nàn và yêu cuộc sống thấm thiết. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 119. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục, theo lời Ngài xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng và dạy con biết những quyết định của Ngài. Mạng sống con luôn lâm vòng nguy hiểm, song luật Ngài con vẫn không quên. Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy, nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. Kẻ hai lòng, con chê, con ghét, nhưng luật Ngài con chuộng con yêu. Chúa là nơi con ẩn náu, là thuẫn đỡ, con vẫn trông cậy ở lời Ngài. Đi cho rảnh mắt ta, hỡi phường tác hại, để ta còn tuân giữ mệnh lệnh Chúa ta. Theo lời Chúa hứa, xin cho con được sống, đừng để con thất vọng ê chề. Xin phù trợ để con được cứu, và con sẽ luôn luôn nhìn ngắm thánh chỉ Ngài. Những ai xa lìa thánh chỉ, Chúa đều khinh, vì mánh lới họ là trò gạt gẫm. Mọi ác nhân trên đời, Chúa coi như rỉ sắt, nên con đã yêu mến thánh chỉ Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.